Điều học thứ 9 109. Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư tiến hành việc trao đổi bằng vàng bạc dưới nhiều hình thức. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các sa môn thích tử lại tiến hành việc trao đổi bằng vàng bạc dưới nhiều hình thức, giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại tiến hành việc trao đổi bằng vàng bạc dưới nhiều hình thức? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi tiến hành việc trao đổi bằng vàng bạc dưới nhiều hình thức, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại tiến hành việc trao đổi bằng vàng bạc dưới nhiều hình thức? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào tiến hành việc trao đổi bằng vàng bạc dưới nhiều hình thức thì vật ấy nên được xả bỏ, và vị ấy phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 110. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu, vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. dưới nhiều hình thức, nghĩa là đã được chế biến, chưa được chế biến, đã được chế biến và chưa được chế biến. Đã được chế biến nghĩa là làm thành vật trang sức ở đầu, làm thành vật trang sức ở cổ, làm thành vật trang sức ở tay, làm thành vật trang sức ở bàn chân, làm thành vật trang sức ở hông. Chưa được chế biến nghĩa là việc làm thành khối được nói đến. Đã được chế biến và chưa được chế biến nghĩa là cả hai điều ấy. Vàng bạc nghĩa là có màu sắc của bậc đạo sư là đồng tiền Kahapana, tiền Masaka bằng đồng, tiền Masaka bằng gỗ, tiền Masaka bằng nhựa cánh kiến. Những vật nào dùng trong việc buôn bán. Tiến hành. Vị trao đổi vật đã được chế biến bằng vật đã được chế biến thì phạm vào Nisagiya. Vị trao đổi vật chưa được chế biến bằng vật đã được chế biến thì phạm vào Nisagiya. Vị trao đổi vật đã được chế biến và chưa được chế biến bằng vật đã được chế biến thì phạm vào Nisagiya. Vị trao đổi vật đã được chế biến bằng vật chưa được chế biến thì phạm vào Nisagiya. Vị trao đổi vật chưa được chế biến bằng vật chưa được chế biến thì phạm vào Nisagiya. Vị trao đổi vật đã được chế biến và chưa được chế biến bằng vật chưa được chế biến thì phạm vào Nisagiya. Vị trao đổi vật đã được chế biến bằng vật đã được chế biến và chưa được chế biến thì phạm vào Nisagiya. Vị trao đổi vật chưa được chế biến bằng vật đã được chế biến và chưa được chế biến thì phạm vào Nisagiya. Vị trao đổi vật đã được chế biến và chưa được chế biến bằng vật đã được chế biến và chưa được chế biến thì phạm vào Nisagiya. Nên được xả bỏ ở giữa hội chúng. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hõm, chắp tay lên và nên nói như vậy. Bạch các ngài, tôi đã tiến hành việc trao đổi bằng vàng bạc dưới nhiều hình thức. Vật này nên được tôi xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Nếu có người phụ việc chùa hoặc nam cư sĩ đi đến nơi ấy, thì nên nói với người ấy rằng: Này đạo hữu, hãy nhận biết vật này. Nếu người ấy nói rằng: Với vật này hãy để cho vật gì được mang lại. Không nên nói rằng: Hãy mang lại vật này hoặc vật này. Nên đề cập đến vật được phép là bơ lỏng hoặc dầu ăn hoặc mật ong hoặc đường mía. Nếu người ấy sau khi dùng vàng bạc ấy trao đổi và đem lại vật được phép, thì tất cả nên thọ dụng, trừ ra vị đã thọ lãnh vàng bạc. Nếu điều ấy có thể đạt được như vậy, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu không thể đạt được thì nên nói với người ấy rằng: Này đạo hữu, hãy quăng bỏ vật này. Nếu người ấy quăng bỏ, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu người ấy không quăng bỏ thì nên chỉ định vị quăng bỏ vàng bạc là vị tỳ khưu hội đủ 5 điều kiện. Là vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, là vị biết vật đã được quăng bỏ hoặc chưa được quăng bỏ. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vậy. Trước hết, vị tỳ khưu nên được yêu cầu. Sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị quăng bỏ vàng bạc. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị quăng bỏ vàng bạc. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị quăng bỏ vàng bạc, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vị tỳ khưu tên như vậy đã được hội chúng chỉ định là vị quăng bỏ vàng bạc. sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Vị tỳ khưu đã được chỉ định ấy sau khi đã không làm dấu hiệu rồi nên ném đi. Nếu sau khi đã làm dấu hiệu rồi ném đi thì phạm tội dukkhata, tác ác. 111. Vàng bạc, nhận biết là vàng bạc. Vị trao đổi vàng bạc thì phạm tội nisagiya, bachitiya, ưng xả đối trị. Vàng bạc có sự hoài nghi. Vị trao đổi vàng bạc thì phạm tội nisagiya, bachitiya. Vàng bạc lầm tưởng không phải là vàng bạc. Vị trao đổi vàng bạc thì phạm tội nisagiya, bachitiya. Không phải là vàng bạc, lầm tưởng là vàng bạc. Vị trao đổi vàng bạc thì phạm tội nisagiya, bachitiya. Không phải là vàng bạc, có sự hoài nghi. Vị trao đổi vàng bạc thì phạm tội nisagiya, bachitiya. Không phải là vàng bạc, nhận biết không phải là vàng bạc. Vị trao đổi vàng bạc thì phạm tội nisagiya, bachitiya. Không phải là vàng bạc, lầm tưởng là vàng bạc, phạm tội dukkhata, tác ác. Không phải là vàng bạc, có sự hoài nghi, phạm tội dukkhata, tác ác. Không phải là vàng bạc, nhận biết không phải là vàng bạc, thì vô tội. 112. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ 9. Điều học thứ 10. 113. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Ananta Bindika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya, là rành rẽ về việc may y. Vị ấy đã làm y hai lớp, được nhuộm khéo léo và được sửa soạn khéo léo từ các loại vải cũ. Sau khi làm xong đã khoác vào. Khi ấy, có vị du sĩ ngoại đạo nọ mặc tấm y choàng trị giá cao đã đi đến gặp Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya. Sau khi đến đã nói với Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya điều này. Này Đại Đức, y hai lớp này của ngài đẹp thật. Hãy đổi cho tôi với tấm choàng này. Này đạo hữu, hãy biết lấy. Này Đại Đức, được rồi, tôi biết mà. Này đạo hữu, tốt thôi, rồi đã trao đổi. Sau đó, vị du sĩ ngoại đạo ấy đã khoác lên y hai lớp ấy, rồi đi đến tu viện của các du sĩ ngoại đạo. Các du sĩ ngoại đạo đã nói với vị du sĩ ngoại đạo ấy điều này. Này huynh đệ, y hai lớp này của ngươi đẹp thật. Ngươi nhận được từ đâu vậy? Này các huynh đệ, đã được trao đổi bằng tấm choàng kia của tôi. Này huynh đệ, y hai lớp này của ngươi sẽ được bao nhiêu ngày? Chính tấm choàng kia của ngươi mới giá trị. Khi ấy, vị du sĩ ngoại đạo ấy nghĩ rằng, các du sĩ ngoại đạo đã nói sự thật. Y hai lớp này của ta sẽ được bao nhiêu ngày? Chính tấm choàng kia của ta mới giá trị. Rồi đã đi đến gặp Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya điều này. Này Đại Đức, đây là y hai lớp của Đại Đức. Hãy cho lại tôi tấm choàng. Này đạo hữu, không phải ta đã nói với đạo hữu rằng, này đạo hữu, hãy biết lấy, ta sẽ không cho lại. Khi ấy, vị du sĩ ngoại đạo ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, ngay cả người tại gia còn cho lại vật ấy, đến người tại gia có sự luyến tiếc. Sao vị xuất gia lại không cho lại vị xuất gia? Các tỳ khưu đã nghe được vị du sĩ ngoại đạo ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, vì sao Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, lại tiến hành việc mua bán với du sĩ ngoại đạo. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Upananda, nghe nói ngươi tiến hành việc mua bán với du sĩ ngoại đạo, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng, này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại tiến hành việc mua bán với du sĩ ngoại đạo vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào tiến hành việc mua bán dưới nhiều hình thức thì vật ấy nên được xả bỏ và vị ấy phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 114. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng, này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Dưới nhiều hình thức, nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, thuốc men chữa bệnh, thậm chí cục bột tắm, gỗ chà răng, nắm chỉ rời. Tiến hành việc mua bán, nói rằng, hãy cho vật này với vật này, hãy mang lại vật này với vật này, hãy trao đổi vật này với vật này, hãy mua vật này với vật này. Vị tiến hành thì phạm tội Dukkata tác ác. Khi nào có vật được mua và vật được bán, tức là vật của bản thân được đến tay người kia và vật của người kia được đến tay của bản thân, thì phạm vào Nisagiya, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hõm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Bạch các ngài, tôi đã tiến hành việc mua bán dưới nhiều hình thức, vật này nên được tôi xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và vật đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vật này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisagiya, đã được xả bỏ đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho lại vật này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hõm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Bạch các ngài, tôi đã tiến hành việc mua bán dưới nhiều hình thức, vật này nên được tôi xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các đại đức. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và vật đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Xin đại đức hãy lắng nghe tôi. Vật này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisagiya, đã được xả bỏ đến chư đại đức. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức nên cho lại vật này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hõm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Bạch đại đức, tôi đã tiến hành việc mua bán dưới nhiều hình thức, vật này nên được tôi xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến đại đức. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ấy, và vật đã xả bỏ nên được cho lại. Tôi cho lại đại đức. 115. Việc mua bán nhận biết là việc mua bán. Phạm tội Nisagiya Pachitiya, ân xã đối trị. Việc mua bán có sự hoài nghi. Phạm tội Nisagiya Pachitiya. Việc mua bán lầm tưởng không phải là việc mua bán. Phạm tội Nisagiya Pachitiya. Không phải là việc mua bán, lầm tưởng là việc mua bán. Phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là việc mua bán, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là việc mua bán, nhận biết không phải là việc mua bán, thì vô tội. 116. Vị hỏi trị giá của vật, vị chỉ bảo người làm cho đúng phép. Vị nói rằng, chúng ta có vật này, chúng ta cần vật này và vật này. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 10. Phần tơ tầm là phần thứ nhất. Tóm lược phần này. Tơ tầm thuần hai phần. 6 năm tấm lót ngồi. 2 lông cừu nhận lấy. Cả 2 nhiều hình thức.